Truyền kỳ chiến thần, chương 2145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2145. Dược sư Trần, không cần tháo dây xích này ra. Xiềng xích ngọc linh này có tác dụng khống chế độc tính. Một khi độc của công chúa không được kiểm soát, không tự chủ được mà sẽ làm tổn thương anh. Trương hộ pháp nhanh chóng nói, lắc đầu và nói, ông ta có thể thấy Tân Trạm chỉ là tu vi phân thần cảnh. Dược sư nói chung không giỏi chiến đấu. Một khi công chúa Bình Thạch trở thành trạng thái hung bạo đó, Tân Trạm chắc chắn sẽ bị công chúa đánh vài cái là chết. Ngay cả công chúa Bình Thạch cũng có chút kinh ngạc. Lần đầu tiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tân Trạm. Cứ theo lời tôi cởi ra đi. Cô ấy không thể làm tổn thương tôi. Và tôi không thể chữa được nếu cô ấy bị trói. Tân Trạm tự tin nói. Cái này, được rồi. Trương hộ pháp có chút chóng mặt. Cũng không biết Tân Trạm làm cái gì. Đành phải cởi xích cho công chúa. Kỳ thực Tân Trạm nuốt máu độc vào người. Một chút ông A cũng không hiểu được. Tuy nhiên, Tân Trạm là do ngu thánh nữ phái tới. Cho nên những cao nhân luôn có những phương pháp kỳ lạ. Trương hộ pháp thi triển linh quyết. Những linh khí rơi vào 9 chuỗi ngọc linh. Và những viên ngọc thạch đầy linh khí này bắt đầu từ từ mất đi ánh sáng của chúng. Được rồi, các người đi ra ngoài đi. Nhìn thấy xiềng xích đang dần mất đi tác dụng. Tân Trạm mở miệng muốn đuổi người. Tại sao lại thế này? Dược Tôn Lý cau mày. Lát nữa, tôi không thể bị người khác quấy rầy trong quá trình trị bệnh. Nhớ kỹ, tôi sẽ không hại cô ấy. Nhưng nếu các người mạnh mẽ xông vào làm cho công chúa bị thương, vậy thật sự không trách tôi được. Nếu có người muốn vào, phải ngăn cản bọn họ. Tân Trạm nói nhanh. Vâng, đại sư. Công Doãn nắm chặt tay. Hừ, Dược Tôn Lý khịt mũi và bước ra ngoài. Ông ta cảm thấy Dược Tôn ở Sơn Hải các hơi giả thần giả quỷ. Còn có cách chữa bệnh nào ông ta chưa từng thấy chứ? Lại cần người ở ngoài canh chừng. Nghĩ là mình có thể học lén sao? Vì thân phận của Tân Trạm, Trương hộ pháp không nghi ngờ gì cả. Một số người đã rút lui. Lúc này, cả cung điện khổng lồ đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ còn lại có hai người. Công chúa Bình Thạch và Tân Trạm. Dược Tôn Tân, tôi cảm thấy sức mạnh của chuỗi linh ngọc bắt đầu chậm lại. Nếu không áp chế được độc tố này, tôi rất nhanh sẽ mất lý trí. Tấn công mọi thứ, nếu mà anh chỉ là đang phô trương, rời đi ngay còn kịp. Khi xiềng xích được nới lỏng, thân thể công chúa Bình Thạch khẽ run lên. Làn da dần trở nên ửng đỏ, đôi mắt dần đỏ lên, tóc cũng dựng lên bồng bềnh. Nếu mất lý trí, bị độc này khống chế, còn có thể bộc phát ra sức mạnh gì chứ? Tân Trạm sờ cằm nói. Linh lực của tôi bây giờ dùng để phong tỏa thức hải, trấn áp độc tố, sức mạnh có thể so với hợp thể cảnh trung kỳ. Anh không chịu được mấy cú đánh của tôi đâu. Công chúa Bình Thạch thở gấp, và xiềng xích trên người cô ta dần dần tách ra. Và một hơi thở bất thường đang bốc lên từ cơ thể cô ta. Không sao, cứ đánh tôi mạnh vào. Nhưng mà phải nói, cô đánh tôi không có phản đối. Nhưng nếu cô bị tôi đánh, cũng không thể trách tôi. Tân Trạm nhẹ giọng nói. Công chúa Bình Thạch sửng sốt. Tân Trạm nói cái gì vậy? Tôi đánh anh vì phản ứng của độc đan. Anh lại đánh tôi. Cách chương.